Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Hãy tìm thêm những câu chuyện thú vị khác trên trang sbs.com.au/vietnamese.
Sở hữu trong tay một bất động sản ở Footscray, nghĩa là quý vị đã nằm trong nhóm trung lưu ở Úc. Vị trí của Footscray là điểm sáng, hiện giá địa ốc tại đây luôn ở mức cao. Sự giao thoa giữa Đông và Tây cùng sự phát triển của các nhóm sắc tộc cũ và mới góp phần mang lại diện mạo phong phú về ẩm thực, văn hóa và phong cách sống cho Footscray. Mời quý vị cùng với Bích Ngọc nhìn lại những tiềm năng đầu tư ở Footscray trong tiết mục An cư lạc nghiệp tuần này. Xin được chào anh Minh Vũ, là chuyên viên bất động sản đến từ công ty Ray White, văn phòng ở Sunshine. Cảm ơn anh đã tham gia chương trình An cư lạc nghiệp của SBS.
Một lần nữa xin chào Bích Ngọc và xin chào quý khán giả đài SBS.
Trong tuần này thì chúng ta sẽ đến với một khu người Việt sinh sống rất là đông đảo ở miền Tây của Melbourne. Và nơi đây thì có thể nói là đã tồn tại rất là lâu đời rồi, nơi giao thoa giữa văn hóa Á và Âu. Đó là Footscray. Thưa anh Minh Vũ, Footscray thì nằm ở phía tây Melbourne. Trước đây ai cũng biết đó là một cái khu phố của tầng lớp lao động và là nơi đón nhận những cái làn sóng di dân, những người tị nạn mới đến Úc. Nhưng mà dường như trong thời gian gần đây thì khu vực này đang dần chuyển mình với rất là nhiều thay đổi, khi mà có nhiều công trình xây dựng mới được phát triển, rồi làn sóng những cái người dân trung lưu cũng chuyển về đây sinh sống. Thì anh Minh Vũ có thể giới thiệu sơ qua về khu vực Footscray xưa và nay được không ạ?
Dạ đúng, thưa Bích Ngọc, nếu mà những người Việt đã từng sinh sống ở Footscray mà thời gian vừa qua có quay lại Footscray thì đã thấy Footscray có nhiều sự thay đổi. Có thể nói là Footscray ngày nay đã đang dần lột xác. Nhìn về lịch sử của Footscray thì nhiều người Việt ở đây đã biết rằng là đó là một vùng đất của dân nhập cư xuất phát từ những người Ý sau chiến tranh thế giới thứ hai, rồi sau người Greek, trong đó có cả người Hoa, và gần đây nhất là người Việt và người gốc Nga châu Phi. Nhiều người nói rằng là Footscray là thủ phủ của người Việt trong vòng 30-40 năm qua. Điều đó hoàn toàn có thể khẳng định là đúng, và đến thời điểm này cũng vẫn còn chính xác. Tại vì đi trên những trục đường chính trong trung tâm mua sắm của Footscray thì quý vị có thể thấy hầu hết những các cửa hàng, những cái văn phòng đều dáng dấp của người Việt. Chỉ có một cái góc nhỏ hiện nay thì do người gốc châu Phi sở hữu và đang thuê lại và làm kinh doanh ở đó. Về tình hình nhân khẩu học của Footscray thì hiện nay theo Cục Thống kê Dân số của Úc có khoảng hơn 81.000 người đang sinh sống ở Footscray. Trong đó tỷ lệ người trẻ rất là cao, chiếm từ độ tuổi 20 đến 40 tuổi thì chiếm có khoảng 40% dân số trong khu vực. Hơn 80.000 người sinh sống ở Footscray thì chiếm phần đa số vẫn là người Úc, và sau đó phải kể đến là người Việt mình chiếm có khoảng 13.3%. Trong số những cái người nhập cư có nguồn gốc từ ngoại quốc thì người Việt mình chiếm có khoảng 12.2%, từ Ấn Độ là 4.8% và sau đó là người Hoa là 3.1%. Tiếng Việt cũng là một trong những ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất sau tiếng Anh, chiếm 16.3%, sau đó là đến tiếng Hoa, trong đó là có tiếng phổ thông và tiếng Quảng Đông, tổng cộng cỡ khoảng gần 7%, còn lại là tiếng Ý và tiếng Hy Lạp.
Ngoài tiếng Việt là cái ngôn ngữ thống trị tại đây thì dân mà sống tại đây đó anh, thì họ làm những cái công việc gì, họ ở độ tuổi như thế nào thưa anh?
Như tôi vừa trình bày ở phần trước, là độ tuổi trung bình của người dân ở Footscray là 33 tuổi so với 38 tuổi tính trên toàn nước Úc.
Yeah.
Tỷ lệ người trẻ ở đây khá là đông. Và thời gian gần đây thì họ làm những công việc văn phòng, trong đó có cả một số người làm những công việc mà người Úc mình gọi là blue collar.
Yeah. Khi mà nói đến cái an ninh của Footscray thì Bích Ngọc vẫn còn nhớ là cách đây khoảng 10 năm khi mà mới tới Úc thì rất là nhiều người họ lo lắng về cái tình trạng an ninh ở Footscray. Họ dặn chừng nhau là khi mà đến Footscray thì phải hết sức cẩn thận, đặc biệt là vào ban đêm. Tại vì ở đây vẫn còn buôn bán ma túy, rồi tội phạm cũng còn nhiều, và đặc biệt là những người dân gốc Phi Châu cũng tạo cho người ta cái cảm giác rất là ám ảnh. Thế nhưng dường như những cái lời cảnh báo này nó xuất hiện ít dần đi, và thay vào đó người ta lo lắng nhiều hơn ở khu Sunshine, bởi vì người ta nói đó là cái khu mà giống như là Footscray ngày xưa vậy, nó mới phát triển, còn bây giờ Footscray đã tốt lên rất là nhiều. Nếu mà nói về tình hình an ninh cũng như là cái cuộc sống ở tại đây thì anh Minh Vũ có bình luận gì?
Dạ, thưa Bích Ngọc và quý thính giả, thì phải nói là thời gian gần đây, vài ba năm gần đây thì người ta rất là ít nghe nói đến những cái tội phạm ở Footscray. Một phần có thể giải thích cho điều này là giới trung lưu, những người có thu nhập khá hơn, chuyển về đây sinh sống khá là nhiều hơn, làm cho an ninh khu vực cũng dần dần trở nên tốt hơn. Theo thống kê của dân số thì tỷ lệ người tốt nghiệp lớp 12 ở first grade là khá cao, chiếm 77.1%, cao hơn cái mức thông thường của toàn nước Úc là 56.8%, thưa Bích Ngọc. Thì điều này nói lên rằng là trình độ dân trí của khu vực đang ngày càng tăng lên. Xét về thu nhập đầu người thì first grade hiện nay đang được xếp trong nhóm có thu nhập khá. Xét về thu nhập đầu người thì first grade đang được xếp trong nhóm những cái khu vực có thu nhập khá, phổ biến là từ 2.000 đến 2.500 đô một tuần, tương đương 104.000 đến 130.000 trên một năm. Ở trong khu vực first grade đó thì tỷ lệ dân số có cái thu nhập này chiếm 8.4%.
Dạ vâng, những cái con số đó rất là ấn tượng, tại vì mức thu nhập trung bình của người dân Úc á, thì chỉ khoảng cỡ 48 cho đến 52 ngàn thôi. Nhưng mà người dân sống ở khu vực Footscray, nếu mà có cái mức thu nhập lợi tức mà trên 100 ngàn một năm như vậy thì chắc chắn đây là nơi mà tầng lớp trung lưu sống khá là nhiều. Và chắc chắn là những cái người mà họ có thu nhập thấp á, thì họ sẽ không còn có khả năng để sinh sống tại đây nữa, mà sẽ phải bị dạt đi, đẩy đi những cái vùng xa hơn.
Dạ đúng thưa Bích Ngọc, đó cũng là lý do tại sao mà khu vực Footscray hiện nay giá nhà cũng tăng lên, phải nói là liên tục trong vòng 3 năm qua. Giá của Footscray hiện tại tính đến ngày hôm nay là khoảng 850.000 đô cho một căn nhà 3 phòng ngủ thông thường. Trên thực tế thì có thể nói rằng là cái con số thị trường thì nó mọi người có thể là suy nghĩ đến cỡ khoảng trên 1 triệu. Tại vì cái con số thống kê 850.000 dựa trên tổng số nhà bán được trong vòng một năm qua và chia đều ra.
Vậy thì thưa anh Minh Vũ, những cái đặc điểm đáng chú ý của giá bất động sản tại khu Footscray như thế nào? Giá trung bình cho những căn unit house rồi townhouse nó khác nhau ra sao ạ?
Ở Footscray hiện nay những cái căn nhà gọi là biệt lập thì chiếm có khoảng 53.5%, những căn nhà townhouse hoặc là unit thì khoảng 24.3%, và còn lại 21.5% là những căn chung cư. Như tôi vừa trình bày đó, thì giá nhà trung bình với một căn townhouse thì nó khoảng là 700.000 và unit thì cỡ khoảng là 540 đến 500.000 tùy mỗi unit. Phần lớn thì unit ở đây là 2 phòng.
Như Bính Ngọc có tìm hiểu ở trên trang realestate.com.au thì khi mà tìm những cái căn nhà đang bán tại đây thì thấy chủ yếu là nhà apartment thôi. Còn những cái căn house rất là ít cái số lượng cung ở trên thị trường. Có lẽ giống như là apartment ở khu vực này nó phổ biến hơn nhiều đúng không thưa anh Minh Vũ ạ?
Dạ đúng vậy thưa Bính Ngọc. Phải nói là có khoảng 3 năm gần đây thì tình hình xây dựng ở Footscray khá là nhộn nhịp. Những cái nhà đầu tư họ xây dựng apartment lên rất là nhiều, hiện tại đang có một số cái dự án sắp hoàn thành ở Footscray. Số lượng unit và apartment tăng lên đáng kể ở trong khu vực. Điều đó làm cho thị trường, khi mà Bính Ngọc tìm hiểu trên những cái trang địa ốc thì Bính Ngọc thấy con số tương đối là chênh lệch giữa apartment với căn nhà ở trong khu vực.
Không biết là trung bình thì nhà ở khu vực Footscray nằm bao lâu trên thị trường thì bán được? Và những cái căn nhà ở khu vực Footscray đó theo như nghiên cứu và kinh nghiệm mà anh Minh Vũ đã bán nhà thì nó có những cái tiện ích cũng như là có những cái điều gì mà nó hạn chế so với những khu vực khác?
Về tiện ích của Footscray thì trước tiên phải kể hết là về khoảng cách. Footscray chỉ cách trung tâm thành phố có 6 cây số thôi. Về trạm xe lửa thì chỉ có 2 trạm xe lửa là đến trạm xe lửa Footscray. Đó là những cái lý do làm cho khu vực Footscray trở nên phát triển rất là mạnh mẽ. Tại vì cái nhu cầu đi làm ở trong city rất là cao, và hiện tại khu vực sinh sống ở trong city đang ngày càng trở nên ngột ngạt, thì Footscray nó là một lựa chọn tương đối lý tưởng đối với những người muốn đi vào trong làm việc trong thành phố. Footscray khu vực phải nói là đa văn hóa hơn tất cả những cái khu vực khác của miền Tây mình. Tại vì trao đổi từ ban đầu, đó là cái nơi đầu tiên của những cái người nhập cư khi mà đến Úc. Đa văn hóa là một cái nét khá là đặc trưng của Footscray, khi tập hợp khá là nhiều người có nguồn gốc khác nhau đến đây. Sự giao thoa về văn hóa giữa nhóm sắc dân đến trước và đến sau tạo ra đa văn hóa về ẩm thực. Rất là nhiều người đã chọn đến Footscray ăn uống, tại vì phải nói là cái ẩm thực Footscray khá là phong phú. Footscray có những một số cái đặc điểm khá là tốt, như là trường học Footscray Primary School là một trong những trường khá nổi tiếng ở trong khu vực miền Tây, mà rất là nhiều bậc cha mẹ, đặc biệt là người Việt thì thích cho con mình học ở đó. Fuxui Park cũng là một trong những cái địa điểm đẹp nằm bên cạnh Maribyrnong River, và bên kia là trường đua ngựa, làm cho Fuxui trở nên có nhiều đặc điểm thu hút hơn. Ngoài ra, trường đại học Victoria Uni nằm ở phía miền tây của thành phố và nó nằm cạnh ngay Fuxui, thì đó làm cho nhu cầu về đầu tư cũng như là nhu cầu về sinh hoạt, sinh sống ở Fuxui ngày càng tăng trưởng lên.
Bích Ngọc có một cái để ý, đó là khi mà đến Fuxui á, thì thấy mọi người ngoài dừng chân lại để ăn uống ra, thì đó cũng là một cái nơi để mà trung chuyển, một cái nơi transit để đi đến những cái khu vực khác của miền Tây nữa, bởi vì cái hệ thống xe buýt rồi xe tram tại đây nó rất là thuận lợi, đúng không anh Minh Vũ?
Trạm xe lửa Fuxui là trạm thứ 3 từ sau trung tâm thành phố trở ra, và nó là có thể nói là trạm trung chuyển đi đến những cái vùng khác, như là đi xuống Werribee, đi lên Sydney. Có đường tram ở miền Tây này, có duy nhất Fuxui có đường tram đi về hướng Maribyrnong. Cái sự chuyển mình của Fuxui đang từ một cái khu vực có thể nói là cũ kỹ chuyển dần sang cái khu vực tân tiến hơn, trong đó là có nhiều cái khu apartment được xây lên. Điểm yếu thì có thể nói rằng là thuê nhà, cái lượng người đến đây ở trong một khoảng một thời gian ngắn nó sẽ tăng lên. Những cái nhóm người mà ở đây lâu dài nó không được nhiều. Cái tỷ lệ người ở đây lâu dài không có nhiều bằng cái tỷ lệ người ở đây ngắn hạn. Cho nên điều đó làm cho cái khu vực này cho người ta có cảm giác như là nó không có được cái sự ổn định lâu dài so với những cái vùng khác, có thể nói là như West Fuxui. Tại vì West Fuxui chỉ ở xa hơn Fuxui một chút thôi, nhưng mà cái khu đó thì rất là ít những cái dự án được xây lên.
Có nhắc đến khu vực West Fuxui, vậy thì anh có thể so sánh đặc điểm giữa khu vực Fuxui và West Fuxui, giá cả, những cái khác biệt nó như thế nào thưa anh ạ?
Về giá cả của khu vực West Fuxui trong 3 năm qua cũng có những cái tăng trưởng tương đối, có lẽ là do nhờ được ảnh hưởng từ cái giá cả từ cái khu vực Fuxui. Vùng West Fuxui có thể nói là cái vùng đệm giữa Fuxui và Sunshine. Khu này thì khá là yên tĩnh, nhiều người sinh sống ở trong khu vực này thì vào quá trình tôi làm việc ở trong vùng thì thấy rằng là họ sống ở trong cái khu vực này ở trong một căn nhà, cái thời gian là khá cao. Tôi vừa mới nhận bán hai căn nhà ở khu này, hai người chủ nhà đều đã nói với tôi rằng là họ đã sống ở đây trên 40 năm rồi.
Tức là những dân cư ở đây họ ổn định rất là lâu dài rồi, và họ lựa chọn cái khu vực này như là một cái điểm đến để định cư lâu dài luôn, cho nên họ sống rất là lâu và không có bán nhà.
Dạ đúng, cái tỷ lệ nhà được bán ra ở West Fuxui thì ít hơn hẳn so với ở Fuxui.
Vậy thì cái chỗ đậu xe đó thưa anh Minh Vũ, West Fuxui thì nó sẽ thuận tiện hơn là Fuxui bởi vì cái chỗ đậu xe nó nhiều hơn chăng?
West Fuxui không có nhiều cái khu trung tâm mua sắm như là Fuxui. Mọi người sinh sống ở West Fuxui chỉ có những cái trung tâm mua sắm nhỏ ở trong khu vực thôi. Cái việc đổ xe ở West Fuxui gần như là không phải là vấn đề so với Fuxui. Tại vì như tôi vừa trình bày, West Fuxui phần lớn là cái khu vực là để người ta sinh sống thôi, mặc dù đường xá có nhỏ một chút.
Đây là câu hỏi cuối mà Bến Ngọc xin được phép hỏi anh Minh Vũ, đó là đối với những thính giả nào mà họ có ý định mua nhà để ở hoặc là đầu tư ở khu vực Fuxui trong tương lai, thì những cái điểm nào mà anh Minh Vũ sẽ nhắc nhở họ cần phải lưu ý hay là cần phải chú ý khi mà lựa chọn căn nhà tương lai của mình?
Nhà ở trong khu vực Fuxui thì điểm đầu tiên tôi muốn trình bày đó là tìm hiểu kỹ về những cái phân vùng của hội đồng thành phố Maribyrnong, trong đó có General Residential Zone hoặc là Growth Zone hoặc là Mixed Zone. Và một trong những điểm mà làm cho giá nhà tăng lên cao lên hơn nhiều so với những cái căn nhà khác, đó là những căn nhà nó nằm ở trong khu vực Growth Zone. Trong vùng này thì người ta có thể được xây lên nhiều tầng, và như quý vị biết, những người đầu tư rất là thích những cái khu vực mà Growth Zone, tại vì họ trong tương lai giá cả cũng tăng và họ có nhiều cái điều kiện để xây dựng nhiều cái apartment lên cho cái lợi nhuận nó cũng tăng lên. Và ngược lại, nếu mà quý vị xem một cái khu vực nào mà nó là residential zone, nếu mà quý vị coi một căn nhà mà nó nằm ở trong khu gọi là neighborhood zone, có nghĩa rằng là trong khu vực đó hội đồng thành phố không cho phép xây quá nhiều, mà thường là tối đa là hai căn nhà trên cái mảnh đất đó. Nó cũng là, nó có hai cái đặc điểm. Một á, là cái điểm lợi của nó là quý vị được sống trong một khu vực tương đối là yên tĩnh, tại vì thứ nhất là nó ổn định, và thứ hai nó sẽ không có cái cơ hội tăng trưởng nhiều về dân số. Nhưng mà ngược lại thì những khu vực này thì do cái nhu cầu về phát triển cao hơn, cho nên người ta lại không thích những cái căn nhà hay là những cái vùng như vậy, thì nó làm cho cái giá cả nó cũng có phần sụt giảm đi so với một căn nhà thông thường.
Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh Minh Vũ, rất là hữu ích với những thính giả nào đang có ý định mua nhà hay là đầu tư ở khu vực Phú Xoay.
Xin cảm ơn Bích Ngọc. Những cái thông tin tôi vừa trình bày mang tính tổng quát. Nếu mà quý vị có nhu cầu tìm hiểu thêm về chi tiết hơn về những cái thông tin về khu vực Phú Xoay, rất là mong quý vị tìm hiểu thêm và trao đổi thêm với những chuyên viên địa ốc ở trong cái khu vực.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.